Xin chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Blockchain Economy. Tập ngày hôm nay rất vinh dự được có sự đồng hành của Camly Group với thông điệp kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề mà gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả, đó là đầu tư vào các dự án GameFi, về xu hướng GameFi, tức là những game có ứng dụng tài chính với mô hình Play to Earn. Đặc biệt là với Axie Infinity, một cái tên là rất nổi tiếng của Việt Nam. Có thể nói là những khái niệm tương tự như GameFi thì cũng đã xuất hiện từ nhiều năm trước, khi mà người chơi những cái trò chơi như là World of Warcraft, Sims hay là FIFA thì người chơi có thể tham gia mua những cái vật phẩm trong khi mà họ chơi. Và gần đây thì GameFi đã trở nên phổ biến hơn khi có thể tận dụng những cái đặc tính ưu việt từ công nghệ blockchain, từ DeFi, tức là tài chính phi tập trung, và làn sóng NFT. Và sự bùng nổ này cho thấy GameFi đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong nền công nghiệp crypto. Và để tìm hiểu rõ hơn về xu hướng GameFi cũng như là cách lựa chọn những cái dự án GameFi tốt cho các nhà đầu tư mới tham gia, thì chúng tôi rất vinh dự được trao đổi cùng với anh Victor Nguyễn, là sáng lập của CryptoLeaks VN, là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu là hướng dẫn đầu tư vào tài sản số, đặc biệt là crypto. Xin chào anh Victor.
Dạ, xin chào anh.
Đầu tiên thì chắc là nhờ anh Victor có thể giới thiệu một chút về CryptoLeaks VN và những gì anh đang làm hiện tại để khán giả có thể hiểu rõ hơn về cái vai trò của mình trong nền công nghiệp crypto này.
Dạ, ok. CryptoLeaks VN ở chúng tôi là một trong những cái đơn vị chuyên chia sẻ các cái kiến thức đầu tư vào các cái dự án tài chính 4.0, như anh nói đó là cái đầu tư vào tài sản số. Và quan trọng hơn hết á, là trong cái đầu tư tài sản số thì CryptoLeaks VN sẽ tập trung hướng dẫn cho cộng đồng thiên hướng về là đầu tư cryptocurrency. Và vì là cryptocurrency nó là một cái khái niệm đầu tư rất là mới, cho nên là nó cũng sẽ cần phải có những cái tư duy đầu tư rất mới, và nó cũng có những cái cạm bẫy. Và CryptoLeaks VN được thành lập lên với một cái tiên chỉ là sẽ hỗ trợ cho những cái nhà đầu tư họ có một cái cách nhìn đúng đắn cũng như là một cái cách đầu tư tốt nhất trong cái thị trường mà đầy cạm bẫy là cryptocurrency.
Anh tham gia thị trường thì được biết là cũng đã lâu, từ 2015, và cũng trải qua rất nhiều kinh nghiệm liên quan tới thị trường. Và không biết là anh Victor đánh giá thế nào về những cái trend, tức là những cái xu thế gần đây của GameFi.
Thì với cái gọi là cái trào lưu mà GameFi như là anh em chúng ta đang trao đổi ngày hôm nay á, thì cá nhân của Victor đánh giá đây không phải là một cái trào lưu thông thường, nó không phải là một cái trend thông thường, nó là một cái sự dịch chuyển của một cái ngành nghề mà nó mang cái tính tất yếu, nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của gọi là cái thế giới của chúng ta đang đối mặt với lại là cái đại dịch Covid-19. Nó bắt buộc là phải các cái doanh nghiệp truyền thống là phải gần như là dịch chuyển hoàn toàn sang cái không gian gọi là online. Mà trong đó thì blockchain và cryptocurrency nó đóng vai trò là một trong những cái trụ cột của cái cuộc dịch chuyển lần này. Dạ vâng.
Vậy thì khi mà với sự bùng nổ của công nghệ blockchain và những cái gần đây thì người ta nói nhiều về metaverse chẳng hạn, tức là một cái vũ trụ ảo song song, thì có vẻ như mọi thứ liên quan tới blockchain, tới DeFi, tới NFT, tới vũ trụ ảo thì nó gần với game hơn là những cái ngành nghề khác, đúng không?
Dạ đúng rồi anh.
Cho nên là cái game nó sẽ phải bùng nổ bởi vì nó xu thế không thể tránh khỏi.
Dạ. Chúng ta có thể nói là GameFi là một trong những cái cầu nối đầu tiên. Nó cũng giống như là để mà chúng ta có thể hiểu hết về cái vẻ đẹp của một cái metaverse, về một cái thế giới mà các cái chuyên gia công nghệ họ đang mong muốn xây dựng cho con người, thì chúng ta cần sẽ có những cái bài học vỡ lòng đầu tiên. Và GameFi, game NFT hay là những cái khái niệm tựa như vậy đó, nó cũng giống như là những cái gọi là cái liều vaccine ban đầu để mà cho cái gọi là nhận thức của con người chúng ta trở nên gọi là dễ hiểu hơn về các cái khái niệm mà như là hồi nãy anh Khánh vừa nói metaverse.
Đây. Thì một cái thế giới ảo riêng của cái game đó, trong cái game đó, một cái nền kinh tế riêng. Có thể mua bán vật phẩm, trước nay chúng ta chơi game bình thường là đã có rồi. Bây giờ với công nghệ blockchain, với NFT, với DeFi thì mọi thứ nó nâng lên một tầm mới. Vậy thì nhắc tới GameFi thì đúng là cái từ nghe rất nhiều nhất là play to earn. tức là chơi game để kiếm tiền.
Và
chúng ta thấy rõ ví dụ của Axie Infinity rồi, là một cái game của Việt Nam rất nổi tiếng. Nhưng cụ thể hơn dành cho những người mới tham gia vào thì Victor có thể giải thích rõ hơn về cái gọi là earn, play to earn này, tức là chơi để kiếm tiền, và cái cách thức mà người ta kiếm tiền bằng cách tham gia game file là như thế nào.
Dạ. Cái khái niệm mà play to earn ở trong cái các cái mô hình game file thì nó chỉ là một trong những cái khái niệm để chúng ta có thể khai thác tài nguyên của một cái loại game file thôi. Đó. Ví dụ như là trong game file thì anh tham gia bình thường, người tham gia bình thường thì họ sẽ chọn cái cách tham gia là người chơi, người chơi game. Tuy nhiên thì sẽ có nhiều người khác họ tham gia với cái gọi là cái tư cách là một cái nhà đầu tư ha. Họ có thể là mua bán và trao đổi các cái vật phẩm bằng NFT ở trong game ha. Hoặc là ví dụ như là ở một cái trò game file nào đó là họ có gọi là sao bán các cái gọi là cái mà những cái miếng đất mà nó được là mã hóa bằng NFT đó ha. Thì những cái nhà đầu tư họ vẫn có thể là đầu tư đất cũng giống như bất động sản ở bên ngoài mình thôi. Đó có nghĩa là trong đó thì cũng sẽ có những miếng đất mặt tiền, và anh Khánh hoàn toàn có thể là đặt cái game đó. Anh Khánh hoàn toàn thật là đặt cái banner là Quốc Khánh Show ở trong đó để mà mình vừa PR cho mình ở trong game mà mình cũng vừa PR cho mình ở ngoài. Và đó là một trong những cái cách đầu tư và cũng như là những cái cách để mà khai thác về cái mô hình game file. Thì có rất là nhiều cách, ví dụ như là anh chơi game nè. Anh mua bán và trao đổi vật phẩm nè, anh đầu tư theo cái diện đó là anh mua cái token quản trị của game đó ở cái giá ban đầu, khởi điểm ban đầu ha, và anh có thể bán lại ở cái gọi là cái thời điểm mà giá nó cao hơn. Hoặc là anh đầu tư thuần theo cái kiểu là crypto thì anh có thể là mua cái token đó và anh lựa chọn một cái protocol nào đó ha, một cái nền tảng nào đó mà họ cho phép gọi là anh ký gửi cái token vào đó, cũng giống như anh gửi tiền vào ngân hàng vậy thôi. Và anh sẽ thu về một cái khoản lợi nhuận bằng gọi là USDT, có nghĩa là tiền stablecoin ha, ở trong crypto của mình.
Đô la Mỹ.
Dạ, dạ, ok. Hoặc là anh sẽ nhận về bằng cái chính cái token mà anh ký gửi vào trong đó.
Ok.
Thì có khá là nhiều cách để mà chúng ta khai thác vào trong một cái mô hình game file.
Không nhất thiết là phải chơi mới kiếm được tiền.
Dạ, không nhất thiết là phải chơi mới kiếm được tiền. Dạ vâng.
Ok. Còn trường hợp mà ok, chơi thì earn, tức là kiếm được tiền rồi.
Dạ.
Nhưng có trường hợp nào mà khiến mình bị mất tiền hay không? Ví dụ mà chơi kém hoặc là có những cái vấn đề gì đó trong cái game mà khiến mình mất tiền hay không?
Dạ có. Tại vì ở trong cái game file này thì thực ra luôn là nó sẽ có những cái rủi ro, nó chủ quan cũng có mà khách quan cũng có. Ví dụ như mình nói là một cái người chơi mới họ sẽ đối diện với những cái rủi ro của game file. Ví dụ như là họ không hiểu là để mà rút tiền khai thác được từ game file đó thì họ phải có một cái ví bằng crypto. Mà cái ví đó thì nó thuộc về cái dạng là ví mật mã và ví phân quyền 100%. Nghĩa là cái nhà gọi là phát hành ra cái ví đó họ sẽ không lưu giữ là các cái thông tin của người dùng. Cho nên là cái lỗi thông thường của những cái người mà mới họ chơi cái game file á là họ sẽ bị đánh mất cái thông tin cá nhân của họ.
Ok.
Và lúc đó thì họ không có cái khả năng truy cập vào trong cái ví đó nữa. Và coi như là tài sản ở trong đó nó cũng sẽ bị bốc hơi. Cái đó là cái đầu tiên. Cái rủi ro thứ hai đó là khi mà anh có tiền rồi đó thì cái tiền của anh nó không phải là tiền Việt Nam đồng của mình đâu. Mà nó là cũng là tiền mật mã như hồi nãy là Victor có đề cập. Đấy. Như vậy thì là trong cái việc mà chúng ta giao dịch tiền mật mã thì nó có rất là nhiều những cái gọi là cái trò fake ở trong đó. Ha, ví dụ như là nó fake thông qua cái việc là anh giao dịch vào trong một cái sàn giao dịch lõm. Là anh sẽ là sao, cái hợp đồng thông minh ở trong đó họ sẽ là sao, họ sẽ cài một cái mã độc mà cũng giống như là gài cái người dùng vậy đó. Khi mà anh quyết định là anh chấp nhận anh chi tiền thì là cái con bot ở trong đó ha, cái con virus ở trong đó nó sẽ tự động nó rút hết tiền trong cái ví của anh ra.
Có gì đó nữa hả?
Vâng, thì đó là một trong những cái rủi ro mà những cái người chơi thì nếu như mà chúng ta là những cái người mới lần đầu chơi thì cái để mà giảm thiểu tối đa về cái rủi ro thì chúng ta cũng cần phải nhận biết là cái đặc tính của cái mô hình GameFi nó không đơn giản chỉ là một cái mô hình là chúng ta play to earn, kiếm tiền theo cái kiểu là anh chơi thì tôi sẽ trả tiền cho anh theo cái kiểu là tiền Việt Nam đồng.
Uh-huh.
Ha, mà nếu như anh là một cái người chơi khai thác game một cách gọi là độc lập á, thì anh cần phải có những cái kiến thức cơ bản về cryptocurrency, uh-huh. đó là tiền mã hóa.
Uh-huh. Dạ vâng. Vậy làm sao những cái rủi ro như Victor vừa nói đó là hạn chế nó bằng cách nào?
Thật ra luôn là những cái rủi ro như vậy và những cái cạm bẫy như vậy á, là nó sẽ luôn luôn hiện diện xung quanh là một cái người
chơi
mới.
Có cách nào để phòng tránh những chuyện đó?
Cái cách nào mà để phòng tránh cái chuyện đó thì đầu tiên á, là chúng ta phải có một cái mentor tốt ở trong ngành.
Ha, okay.
Đó là một cái đầu tiên, nếu như anh không chọn được cho mình một cái mentor đủ tốt hoặc là cái lòng tin của mình với cái mentor là nó chưa có hay là okay. cái khả năng tìm kiếm của mình chưa có, mối hệ chưa tốt.
Rồi.
Thì anh vẫn có thể là tìm kiếm các cái đơn vị gọi là hướng dẫn đầu tư. Ví dụ như CryptoLitVN cũng có thể là một trong những cái đơn vị hướng dẫn đầu tư cho những cái người mới khi mà họ mới tiếp cận vào cái thị trường này. Họ không biết là họ phải lay hoay, họ sẽ phải làm gì để mà bắt đầu một cách gọi là chỉnh chu nhất á, thì họ có thể tìm đến gọi là CryptoLitVN hoặc là một số các cái anh em khác trong ngành như là Coin68 hay là Coin98 hoặc là một vài các cái tổ chức khác. Và những cái kiến thức mà chuyên về GameFi thì nó thực sự luôn là nó không phải là chúng ta đi tìm ra các cái tổ chức đó thì mới có. Mình có thể là lên trên Google mình search thì nó cũng sẽ ra là những cái bài viết mà chia sẻ của những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức mà họ đã rất là có thâm niên ở trong ngành, thì họ cũng đã share trên cái hệ thống tìm kiếm của Google.
Tức là ở đây là Victor với CryptoLitVN và đặc biệt là quỹ CryptoVN của mình coi như là giúp nhà đầu tư vào các dự án, thì chắc chắn là mình sẽ phải lựa chọn và phải xem xét đánh giá rất kỹ như nãy Victor có nói.
Yeah.
Thì khi đánh giá một dự án GameFi, ví dụ một dự án mới vừa mới ra mắt, vừa công bố, thậm chí là chưa có game, chỉ mới công bố cái dự án thôi.
Yeah.
Thì mình nhìn vào cái gì để đánh giá là đây là một dự án GameFi có tiềm năng phát triển dài hạn?
Cái câu hỏi của anh Khánh ấy, thì Victor xin chốt một số những cái ý nó rất là quan trọng. Bởi vì thực ra luôn là mình sẽ không biết là cái ông nào tốt, ông nào không tốt, cho dù là ông đó rất là đình đám ở bên ngoài, thì khi mà ổng dịch chuyển vào trong cái không gian blockchain á thì ổng chỉ là một newbie thôi.
Uh-huh.
Ha. À, hoặc là chúng ta thấy là có một sát nào đó rất là hoành tráng ở bên ngoài, thì khi mà sát đó ha, bơi vào trong cái bể của blockchain á thì chỉ là một baby sát thôi. Có nghĩa là nó sẽ có những cái gọi là thực sự luôn là khi mà anh adopt vào một cái lĩnh vực mới thì anh cần phải có các cái chuyên gia và những cái gọi là những cái influencer ở trong ngành này hỗ trợ dìu dắt và tư vấn cố vấn cho anh. Ha, như vậy thì là để mà một cái game mới chúng ta đánh giá họ thì chúng ta cần phải đánh giá vào các cái đơn vị backer, đó là cái đầu tiên.
Backer là những người
Backer là những cái đơn vị mà đầu ngành đứng ra để mà bảo trợ cho một cái dự án game. Thì những cái gọi là cái đơn vị đó là những cái đơn vị họ đã rất là có uy tín ở trong cái lĩnh vực là blockchain. Tại sao mà chúng ta cần phải có những đơn vị uy tín ở trong lĩnh vực blockchain? Bởi vì GameFi là nó chủ yếu hoạt động ở trên cái, như hồi nãy anh Khánh cũng có định nghĩa đúng không? Là nó based on blockchain, có nghĩa là nó hoạt động ở trên cái gọi là cái công nghệ blockchain. Và nếu như mà chúng ta thiếu các cái chuyên gia, các cái tổ chức mà chuyên về blockchain á, thì thường là các cái gọi là cái việc mà phân bổ về tokenomics nè, ha, những cái việc gọi là điều phối các cái nền kinh tế ở trong game mà dựa trên cái gọi là cái mô hình blockchain á, thì các anh em ở trong cái gọi là cái doanh nghiệp truyền thống mà về game á, họ sẽ không biết để mà làm như thế nào đó để mà phân bổ cho nó hợp lý. Đó là cái đầu tiên, đó là họ cần phải có những cái backer nè. Cái thứ hai là họ cần phải có những cái advisor trong ngành blockchain và advisor ở trong cái ngành game. Thì những cái advisor này là những cái người sẽ tư vấn cho họ làm như thế nào đó để mà bố trí được cái gọi là cái game của mình là nó đi đúng với cái văn hóa của cộng đồng crypto. Cái thứ ba là về cái team. Cái team mà sáng lập nên cái game đó, họ phải là những người mà có thâm niên ở trong ngành game. Họ phải là những cái người gọi là gì? Có cái tình yêu game chứ không phải là có cái tình yêu trend. Dạ, yeah. Về cái team á thì nó cũng là một cái phần nó rất là quan trọng, và những cái thành phần ở trong đó, những cái anh em ở trong cái team và các cái gọi là cái achievement, thành tựu cũng như là các cái kinh nghiệm của họ đã có trong ngành, thì nó sẽ giúp cho cái gọi là cái game á là sẽ trở nên gọi là đi đúng cái hướng.
Ha, đúng hướng. Tức là phải có người liên quan tới game trong đội ngũ.
Ngoài ra những cái yếu tố khác thì như hồi nãy là Victor có nói, đó là cái initial investment, có nghĩa là cái mức đầu tư ban đầu của một game.
Initial investment, mức đầu tư ban đầu.
Dạ dạ, rồi. Mức đầu tư ban đầu. Tiếp theo nữa đó là cái gameplay. Gameplay đó là cái gọi là cái cách để mà chúng ta, người chơi, họ khai thác cái tài nguyên ở trong game. Người chơi họ chơi để mà họ kiếm tiền trong game. Nói vậy cho dễ hiểu. Cái quan trọng hơn nữa thì chúng ta sẽ nhìn vào trong cái gọi là cái tokenomics. Cái tokenomics có nghĩa là cái việc là phân bổ về cái lượng token ở trong game. Cái này là cái rất là quan trọng nha. Một người mới thì họ phải học cái cách để mà họ nghiên cứu về tokenomics của từng game. Ví dụ như là có những cái dự án mà cái tokenomics của họ đó họ dành để mà họ bán cho cộng đồng quá nhiều. Khi mà họ bán cho cộng đồng quá nhiều thì cái tiền mà gom về á, là cái đội mà sáng lập á, họ giữ quá nhiều tiền. Thì vô tình á là vô tình á là làm sao, nó sẽ làm cho cái giá trị của cái gọi là cái token á, nó rất là khó để mà tăng trưởng, bởi vì ai cũng có rồi.
Nó phải hiếm.
Dạ,
phải hiếm.
Nó mang, nó gọi cái tính khan hiếm, nó rất là ít. Và thêm cái nữa là khi mà cái đơn vị sáng lập họ gom nhiều tiền quá thì nó vô tình là nó có những cái gọi là không mong muốn, là họ sẽ cảm thấy là tự mãn.
Ok.
Và họ sẽ lơ là trong cái công tác của họ. Hoặc là cái tokenomics là cái tokenomics mà bố trí theo một cái hướng mà cái quỹ dành cho cái việc gọi là play to earn nó quá ít. Thì nó rất là dễ bể. Trong trường hợp mà cái cộng đồng họ tham gia quá nhiều đi. Mà họ khai thác hết trơn cái allocation dành cho là
phân bổ
play to earn. Thì lúc đó là cái game đó trở nên không còn giá trị. Tại vì lúc đó là chỉ play thôi chứ không còn earn nữa. Là cộng đồng sẽ từ chối. Và cái đơn vị phát hành cái game đó thì họ sẽ rất là bối rối trong cái công tác là phải phát hành thêm một cái game thứ hai.
Ok.
Bên cạnh đó thì trong một game thì nó phải có cái cơ chế kiểm soát lạm phát. Hiện tại thì chúng ta đang thấy là những cái game mà concept đời đầu, ví dụ như là AC Infinity, thì họ thiếu cái concept để mà kiểm soát cái lạm phát ở trong game. Và một số các cái tựa game, chứ không phải chỉ riêng là về AC Infinity, thì họ sẽ có những cái gọi là cái token không có cái giới hạn. Có nghĩa là càng nhiều người tham gia vào thì cái tỷ lệ trượt giá của cái token đó càng cao. Như vậy thì là khi mà một cái người chơi mà chúng ta tham gia vào, có nghĩa là cái tỷ lệ đầu vào của mình ban đầu á, ha, nó vốn dĩ là nó đã là ở cái mức là trung bình rồi, nhưng mà khi mà chúng ta càng chơi á mà cái giá trị của cái đồng tiền mình kiếm được nó càng bị mất giá đó, thì cái gọi là cái thời gian hoàn vốn nó sẽ khá là lâu.
Ok.
Dạ, yeah, đấy, thì một cái tựa game họ phải có cái cơ chế kiểm soát cái lạm phát ở trong game ha. Tiếp theo nữa đó là cái việc mà lựa chọn cái chain để mà phát hành game. Thì cái chain nó là một cái yếu tố quan trọng về kỹ thuật. Ví dụ như là ngày trước thì AC họ lựa chọn là cái ERC20 ha. Thì cái việc gọi là lựa chọn ERC20 đó thì nó sẽ dẫn đến những cái bất cập, đó là cái chi phí chuyển tiền ở trong game rất lớn. Chi phí chuyển tiền cho mỗi cái giao dịch nó rất là lớn. Ở trong những cái thời điểm mà quan trọng, thì trong những cái thời điểm gọi là cao điểm á, thì cái chi phí chuyển tiền nó có thể lên đến gọi là hàng chục cho đến gọi là hàng trăm đô la.
Okay.
Trên một transaction. Đấy, thì cái việc đó nó sẽ làm giảm cái động lực của cái cộng đồng khi tham gia vào trong cái game đó, cũng như là các cái bất tiện trong công tác đầu ra của những cái người tham gia vào trong game. Đó thì cái chain nó rất là quan trọng ha. Và cái việc mà lựa chọn về một cái chain phát hành game thì nó cũng nói về cái tầm nhìn cũng như là cái nguyện vọng của các cái nhà làm game.
Ừ.
Ví dụ như tại sao anh lại không chọn gọi là BEP 20 mà anh lại chọn là Solana, hoặc là anh lại chọn là Tron hay là các cái nền tảng khác. Đấy, thì cứ mỗi một cái nền tảng như vậy thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm, những cái nhược điểm, và mỗi một cái nền tảng thì nó sẽ thể hiện một cái gọi là cái tham vọng của cái đơn vị phát hành game.
Ừ.
Yeah. Thì cái trend nó cũng rất là quan trọng ha. Một trong những cái gọi là yếu tố tiếp theo mà cũng rất là quan trọng thì đó là cái future ecosystem. Nó là cái hệ sinh thái của game đó ở trong tương lai. Nghĩa là những cái nâng cấp, cập nhật và những cái gọi là cái gì? Những cái kế hoạch xây dựng về nền tảng ha. Tại vì trong cái game file nó không đơn giản chỉ là về cái gameplay nữa, mà nó còn gọi là hỗ trợ cho những cái người dùng của họ là về các cái tiện nghi trong cái công tác gọi là đầu vào và đầu ra, thì nó là những cái cập nhật về các cái nền tảng ha. Thì cái future ecosystem này nó sẽ nói về hai ý rất là quan trọng. Thứ nhất là anh có cập nhật được về cái gọi là cái gameplay của anh lên ở một cái tầm cao mới, hay là có gì đó nó mới mẻ hay không, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là anh có xây dựng ra những cái gọi là cái nền tảng mà nó giúp cho những cái người tham gia vào game của anh là họ cảm thấy là họ tiện nghi trong công tác đầu vào và đầu ra hay không. Đó là cái future ecosystem. Và cái cuối cùng thì nó sẽ dành cho những cái nhà đầu tư. Đó là nếu như một cái nhà đầu tư chúng ta tham gia vào một cái mô hình gameplay, gamefile, thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn, đó là cái initial listing price. Có nghĩa là cái giá mà ban đầu để mà phát hành ra.
Initial listing price, giá ban đầu.
Dạ, ok. Thì cái giá ban đầu nó sẽ cho phép chúng ta tính được là cái initial cap của một cái dự án. Thường thì những cái dự án mà họ niêm yết với một cái mức giá không hợp lý, có nghĩa là giá quá cao, họ định giá quá cao, thì cái việc gọi là đầu tư cho những cái dự án đó thì sẽ mang cái tính rủi ro cao. Tại vì là không biết là cái đơn vị phát triển là họ sẽ phát triển theo cái cách như thế nào khi mà họ định giá quá cao ở trên thị trường. Thì cái áp lực gọi là cái gì, áp lực gọi là để mà đẩy giá lên đó, thì nó sẽ thực sự luôn là rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên là những cái người mới thì chúng ta sẽ không biết là ông nào là influencer đâu.
Đấy, đó là câu hỏi tiếp theo của mình đó. Thì okay. Ai là backer tốt, ai là advisor tốt nữa.
Thật ra luôn là một cái nhà đầu tư thì chúng ta phải có cái năng lực để mà chúng ta thẩm định về một dự án. Đó là cái tiên chỉ đầu tiên. Những người mới là thông thường là họ sẽ có cái gọi là cái gì, cái tính kỹ lưỡng rất là cao. Thực ra luôn là trong cái công tác gọi là KYC, là về cái các cái đơn vị backer ha, về cái gọi là cái cá nhân là advisor, thì những cái dự án thông thường họ sẽ gọi là rất là transparency, là rất là minh bạch
ha.
Yeah. Họ sẽ ví dụ như là anh Khánh là advisor thì anh Khánh cũng sẽ có một cái like link, hay là anh Khánh cũng sẽ có một cái description về mình, và mọi người cũng sẽ có cái cách để mà click vào cái link của cái đơn vị.
Nói chung là thông tin phải minh bạch về mình.
Yes. Ví dụ như hồi nãy mình nói là anh là cái team làm game, nhưng mà cái thông tin của anh là founder của ngành khác, anh không phải founder ngành game.
Ok.
Đấy. Và cái gọi là trong cái ngành mà của bên anh làm thì anh cũng chỉ ở tầm trung thôi, chứ anh cũng không phải là một cái tầm rất là cao.
Okay.
hoặc là anh không có chứng minh được là trong cái gọi là hồ sơ cá nhân của anh có liên quan gì đến cái việc gọi là phát hành game hay là các cái thành tựu trong ngành.
Ok.
Dạ, yeah, đó. Thì thông qua những cái công cụ đó là internet thì chúng ta có thể KYC về các cái tổ chức mà bảo trợ cho một dự án, cũng như những cái cá nhân mà cố vấn cho một cái dự án đó.
Bây giờ với mạng xã hội thông tin, với những cái công cụ trên mạng xã hội rồi internet đó, thì có thể là cũng dễ để người ta kiểm chứng thông tin hơn.
Như vậy thì đối với là những cái người mới á, thì họ sẽ có hai cái trường hợp để mà họ bắt đầu vào trong cái việc gọi là tham gia chứ, vào trong một cái game file. Thì nếu như mà họ bắt đầu theo cái cách gọi là độc lập á, thì cái cách mà đơn giản nhất để họ có thể hạn chế được rủi ro ha, đó là họ lựa chọn những cái tựa game mà nó có cái mức đầu vào thấp nhất có thể. Ví dụ như thay vì anh sẽ bỏ $500 để mà anh bắt đầu với một game thì anh có thể là bỏ khoảng $20 hoặc là $30 để mà anh bắt đầu, trong trường hợp mà lỡ như chúng ta gọi là gì, vì cái sự ngây ngô ban đầu mà chúng ta thất bại á, thì chúng ta cũng trong một cái khoản tiền nó rất là nhỏ thôi. Và thực sự luôn là trong cái gọi là công tác đầu tư mà chúng ta nói chút xíu là nhỏ nhỏ, mở ngoặc đóng ngoặc về tư duy đầu tư á, ha, thì cái việc mà anh mua cái thất bại bằng một cái số tiền nhỏ nhất có thể để mà anh có được một cái trải nghiệm tương tự với như là một cái người bỏ rất nhiều tiền thất bại, thì đó là một trong những cái sự thành công ban đầu.
Thì đó là một cái gợi ý để cho những người mới tham gia, tức là chọn cái thấp nào thấp thôi.
Dạ dạ dạ.
Một câu hỏi là cũng phải hỏi, đó là cái điều mọi người cũng luôn thắc mắc mà mình đã từng hỏi rất nhiều lần trên chương trình này rồi, đó là cái khung pháp lý liên quan tới những cái doanh nghiệp làm game này có được bảo hộ bởi khung pháp luật tại Việt Nam hay không?
Dạ. Nói về cái gọi là cái không gian pháp lý trong cái lĩnh vực GameFi, thì em nói một cái GameFi nó chỉ là một cái phần nhỏ ở trong cái cryptocurrency thôi. Ha. Mà cryptocurrency thì không có luật.
Chưa có luật.
Sorry, nói cho đúng hơn là cryptocurrency thì hiện tại là ở Việt Nam chúng ta chưa có một cái quy phạm pháp luật nào là điều chỉnh các hành vi cũng như là chế tài các cái hoạt động mà chưa đúng trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta cũng rất là cởi mở hơn Trung Quốc rất là nhiều, cho là chúng ta không có cổ suý nó nhưng mà chúng ta cũng không có cấm nó. Dạ vâng. Cho nên là tại sao mà các cái doanh nghiệp làm game truyền thống họ lại thích đi sang là cryptocurrency, bởi vì khi mà anh làm game truyền thống thì anh bị vướng cái luật. Chắc chắn là anh sẽ vướng luật, và thực ra luôn là nó sẽ có những cái gọi là điều khoản mà không cho phép cái doanh nghiệp truyền thống là mua bán và trao đổi các vật phẩm trong game. Cho nên là đó là cũng là một trong những cái động cơ khiến cho là các cái doanh nghiệp là họ dịch chuyển nhiều hơn về trong cái không gian blockchain và gọi cryptocurrency, một trong những cái nơi mà nó rất là ẩn danh và thiếu cái sự gọi là kiểm soát của chính phủ.
Đi từ một nơi có luật nhưng không làm được những gì mình muốn sang một nơi chưa có luật để có thể làm những gì mình muốn.
Cũng có thể là nói là như vậy.
Mình nghĩ là trong tương lai với sự thành công của nhiều cái game của Việt Nam như vậy thì kiểu gì thị trường cũng sẽ sôi động hơn và luật nó sẽ chạy theo sự phát triển của công nghệ. Tới lúc nào đó sẽ có những cái ban hành. Victor có nghĩ là đây là một cái trend, nãy Victor có nói là đây là trend rất đặc biệt. Hồi xưa thì có những cái trend đã gọi là trend rồi nó vụt lên rồi nó tắt. Nó bùng lên nó tắt. Còn cái trend lần này sẽ như thế nào?
Vì cái trend lần này nó liên quan đến cả một cái ngành công nghiệp.
Đúng, blockchain.
Vâng, nó liên quan đến cái gọi là cái việc giao thoa giữa hai ngành công nghiệp họ tìm đến với nhau. Đó là một cái ngành công nghiệp về làm game. Và một cái ngành công nghiệp về blockchain. Họ đến với nhau là do cái ông Mai COVID-19. Như vậy thì là thực sự luôn là cái trend này là nó chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu như mà ai hỏi Victor là nó gần cuối trend chưa thì Victor chỉ nói đơn giản thôi, thực sự luôn là cái nhu cầu là về các cái doanh nghiệp là để mà dịch chuyển sang cái gọi là cái không gian blockchain này nè, thì nó chỉ mới gọi là chưa đến 1% của cái số lượng doanh nghiệp đang vận hành các cái game bên ngoài.
Cái dư địa tăng trưởng nó còn rất lớn,
vẫn còn rất là lớn. Và khi mà chúng ta nói là về cái gọi là cái tiềm năng của cái ngành công nghiệp blockchain thì nó vẫn còn thực sự là chỉ mới bắt đầu với cái gọi là phục vụ cho cái ngành GameFi thôi. Các cái đơn vị lớn ở trong ngành họ vẫn đang ngày đêm nghiên cứu về các cái nền tảng để mà đáp ứng các cái nhu cầu phát sinh của cái thị trường này.
Mình hơi tò mò một chút, tức là cái trend mà nó tàn nó tắt có nghĩa là khi đó là thị trường sẽ sàng lọc các dự án, chỉ còn là những dự án tốt. Rồi những dự án làng nhàng sẽ không còn được quan tâm nữa hay là như thế nào?
Chữ tắt ở đây có nghĩa là cái dòng tiền nó đổ vào trong cái thị trường GameFi. Là nó bị nghẽn lại. Nó dịch chuyển sang một cái trend khác.
Nhưng mà các mô hình GameFi tốt thì vẫn tồn tại chứ.
Bởi vì đó là một trong những cái mà chúng ta nói về cái nhu cầu vĩnh viễn của con người. Đó là game thì là để giải trí, ai cũng có bị gọi là cảm giác là bị stress ha, trong cái bối cảnh là đại dịch như thế này thì ai cũng có cảm giác là stress, thì chúng ta cũng có cái nhu cầu chơi game để xả stress.
Nên
là cái đầu tiên.
Những người mà yêu game thật sự thì vẫn thì cái mô hình nó vẫn luôn tồn tại.
Dạ họ vẫn có thể là Victor nói chưa hết ý ha. Có nghĩa là anh yêu game bình thường, anh có thể chơi game bình thường, anh có thể chơi game không phải là game file, anh vẫn xả stress được. Tuy nhiên là để mà anh vừa xả stress mà vừa mang tính kinh tế á, anh vừa kiếm tiền á,
đúng rồi,
thì anh tham gia vào cái mô hình game file thì nó sẽ game file nó đáp ứng được hai cái nhu cầu vĩnh viễn của con người, đó là nhu cầu thư giãn, xả stress và nhu cầu kiếm tiền.
Ok, rất là rõ ràng.
Dạ, dạ. Đấy.
Vậy thì có vẻ như là cái trend này nó sẽ dễ tắt hơn với cái người mà chỉ tham gia chứ không có chơi.
Dạ.
Chỉ tham gia đầu tư.
Dạ, dạ.
Maybe một thời gian sau họ đầu tư sang chỗ khác.
Dạ.
Nếu họ không yêu game, không chơi nữa thì họ giống như là họ nhảy tàu qua tàu khác.
Dạ, dạ.
Còn cái người thật sự vẫn yêu game, Axie Infinity vẫn tồn tại bởi vì cái game nó vừa hay,
dạ,
vừa giúp người ta earn, kiếm tiền.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Nên mình hơi tò mò là ở Việt Nam theo Victor đánh một quan điểm cá nhân thôi, cái người tham gia vào game file thì cái người tham gia và cái người chơi đó, cái tỷ lệ là như thế nào? Người ta tham gia vì người ta thực sự thích chơi game, yêu game, hay là đa số là vì muốn tham gia đầu tư, hay là cả hai?
Mình nói là về cái cộng đồng thì đa số là các cái cộng đồng đầu tư, bởi vì ở bên cryptocurrency thì họ đã có sẵn là một cái cộng đồng đầu tư.
Đúng rồi, đầu tư.
Và cái cộng đồng đó thì 80% là những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư.
Mình cũng đoán là như thế.
Yeah, sure. Thì 20% còn lại, 20% còn lại là những cái người vừa đầu tư mà lại là vừa chơi game.
Ok.
Chơi game có nghĩa là vừa đầu tư, tôi vừa đầu tư mà tôi vừa tham gia khai thác luôn.
Đúng rồi.
Dạ, yeah, đó. Và nó sẽ có một số những cái bộ phận là những cái anh em là đi cày thuê. Cày thuê nghĩa là chả biết gì cả, không cần biết nhiều, tôi chỉ biết là tới cái thời điểm đó, giờ đó thì tôi sẽ vào để mà tôi làm cái tác vụ đó cho anh thôi.
Ok.
Dạ vâng.
Thị trường bùng nổ nó kéo theo rất nhiều cái,
dạ,
những cái dịch vụ tương ứng hả, những cái nhu cầu tương ứng.
Dạ, tạo rất là nhiều những công ăn việc làm cho rất là nhiều anh em.
Nhưng chắc chắn là đúng là như Victor nói là các studio game truyền thống mà họ sẽ còn dịch chuyển.
Yeah.
Và cái số lượng so với lại cái hiện tại vẫn còn đang rất nhiều, còn cái dư địa phát triển rất nhiều.
Yeah.
Và khi mà đặc biệt là những cái game truyền thống mà cuốn hút người chơi từ xưa đến nay rồi mà họ ứng dụng thêm cái này nữa thì mình có thể thấy là nó bùng nổ như thế nào.
Dạ, yeah, đúng rồi anh. Yeah.
Cảm ơn Victor rất nhiều. Thì chắc là cái trend này còn rất dài.
Dạ vâng, cái trend này thì cho đến khi nào mà thị trường hết tiền thì thôi.
Có những người nào chơi game, yêu game thì thực ra là vẫn tồn tại và cái game nó vẫn tồn tại.
Dạ vâng,
những cái
anh.
Game thật sự cuốn hút.
Dạ.
Cảm ơn Victor rất nhiều. Thì hy vọng là những chia sẻ rất thẳng thắn vừa rồi cũng giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cái xu hướng GameFi trong thời gian gần đây. Ứng dụng công nghệ blockchain, tài chính phi tập trung và làn sóng NFT. Thì một lần nữa rất là cảm ơn Camly Group đã đồng hành cùng với tập ngày hôm nay. Camly Group với thông điệp kinh doanh là thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại tập lần sau của Blockchain Economy. Rất cảm ơn Victor.
Dạ, cảm ơn anh.